Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 87, đoàn chiến, bộc phát kinh khủng 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết của những thanh niên mạnh nhất đại lục. Tâm trạng của trẫm bây giờ rất háo hức. Theo thông lệ, quán quân sẽ nhận được 3 miếng hồn cốt và 100 vạn kim hồn tệ. Hy vọng cả hai đội có thể cống hiến cho khán giả một trận đấu đặc sắc. Âm thanh của Điện Hạ vang lên phát biểu. Tiếp theo đây, xin mời mọi người quan sát trận đấu tiếp theo cùng trẫm. Đây nhất định là trận chung kết tuyệt đỉnh đi vào lịch sử. Điện Hạ giơ tay ra. Cùng toàn bộ người dân và các thành viên tham gia trận đấu Học viện Hồn Sư giao tiếp. Nào, cùng quan sát trận đấu tuyệt vời này nào. Một vị lão giả đột nhiên xuất hiện giữa sàn đấu, chính giữa hai đội tham gia trận chung kết, ông chính là Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân Tự. Điện Hạ đã giao cho ta trọng trách này. Hôm nay ta sẽ là trọng tài cho trận chung kết của tỷ thí Học viện Hồn Sư cấp cao toàn đại lục này. Âm thanh hữu lực vang lên khắp quảng trường. Hồn lực của một phong hào đấu la được phóng ra. Sau đây ta xin được công bố quy tắc của trận chung kết. Chung kết sẽ chia ra làm 3 vòng đấu. Đấu đoàn chiến 7 vs 7, đấu đơn thể 1 vs 1. Rồi cuối cùng là đấu 2, 2, 3. Đội nào giành được thắng lợi của hai trận đấu trên sẽ là quán quân của cuộc tỷ thí này. Hơn hết, cả 3 trận đấu đều được diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1 ngày. Suốt quá trình diễn ra trận đấu, sẽ có nhiều bất trắc xảy ra. Đến cả ta cũng không thể hoàn toàn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hai đội được Hoàng Tân Tự đưa ra luật lệ của trận chung kết. Tiếng hò hét của khán giả lại vang lên. Bây giờ họ rất nóng lòng quan sát trận chung kết diễn ra. Xem liệu Sử Lai Khắc Học Viện vẫn giữ được ngai vàng của mình. Hay là Nhật Nguyệt Đế Quốc Học Viện sẽ đánh vỡ lịch sử bất bại của đối phương. Trận đầu tiên, 7 vs 7. Xin mời các thành viên của hai đội lên sân trọng tài. Âm thanh một lần nữa vang lên. Đã đến lúc cuộc chiến bắt đầu. Bên phía của Học viện Nhật Nguyệt gồm có 7 người. Theo thứ tự là đội trưởng Mã Như Long, cặp song sinh thiên tài Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần, Mễ Già, Trần Phi, Tiêu Hạ Phong, Lâm Tịch. Bên phía của Sử Lai Khắc thì đội hình không thay đổi lắm ngoại trừ Bối Bối được thay thế bởi Tư Tam Thạch. Trận chiến này cần có một phòng ngự, vì vậy đội hình bên cô gồm có Mã Tiểu Đào, Đái Thược Hành, Lăng Lạc Thần, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tư Tam Thạch, Hình Na. Tầm nhìn của các thành viên Hoàng gia ngắm ánh mắt về phía Hình Na. Cô gái này trong vòng bán kết đã tỏa sáng một cách rực rỡ. Không biết liệu cô sẽ chiến đấu thế nào trong vòng chung kết đấy? Liệu hào quang của các phỉ tinh tú có được phát ra như hồi đó nữa không? Trận đấu bắt đầu, trọng tài gào lên để tuyên bố. Ông bật bay lên trên không trung để tiện quan sát toàn bộ đấu trường. Nếu có gì bất trắc xảy ra còn có thể kịp thời ngăn cản. Âm vang của trọng tài vừa thét lên, cả hai đội bật người lao tới. Bên phía của Sử Lai Khắc, Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành và Từ Tam Thạch lao lên. Hồn hoàn phía sau người họ sáng lên tiếp cận đối phương. Bên phía Nhật Nguyệt Học Viện cũng không hề thua kém. Không hổ đến từ đất nước mẹ đẻ của hồn đạo khí. Các hồn đạo pháo, hồn đạo vũ trang được triệu hồi ra. Lực bộc phát và năng lực phòng ngự kinh khủng. Tuy có hơi hạn chế về hồn lực và tốc độ di chuyển nhưng khả năng bộc phá có thể lấn hết khuyết điểm của đối phương. Mã Tiểu Đào lập tức dụng hồn kỹ thứ hai. 3. Cô phóng người lên triệu hồi ra những quả cầu lửa đầy cuồng dã. Bắn về phía đối phương, Tư Tam Thạch cầm lấy huyền vũ khiên của mình chắn lại một số đòn tấn công không thể né của hồn đạo pháo đến từ đối. Đấu đoàn chiến thế này, ưu thế của Tư Tam Thạch được nổi lên một cách rõ rệt. Cậu đang lợi dụng tham chắc của Vũ Hạo kèm theo hỗ trợ hồn lực và tinh thần đến từ Hình Na và Vương Đông. Tầm nhìn cực kỳ rộng. Đôi mắt của Từ Tam Thạch chợt lóe lên, tầm nhìn của cậu khóa chặt cậu bé tóc bài kim bên kia. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu nhóc Tiếu Hồng Trần này không đơn giản. Quyết định để sử dụng hồn kỹ ngàn năm để trao đổi vị trí của mình với đối phương. Hồn hoàn màu tím bỗng sáng lên, cái gì bên đối thủ ngạc nhiên khi thấy Từ Tam Thạch sử dụng hồn kỹ. Hơn nữa đối tượng lại là Tiếu Hồng Trần. Liệu cậu có bị làm sao không? Một luồng hồn lực màu nước đặc trưng của Huyền Vũ bao bọc Tiếu Hồng Trần. Cậu bị triệu hồi về bên lãnh địa của Sử Lai Khắc. Còn Từ Tam Thạch thì bị dẫn đến bên trong khu vực Nhật Nguyệt Hồn Viện. Nhưng khác nhau ở một chỗ. Cậu là phòng ngự hệ hồn sư. Muốn cầm cự chờ đội viên đến cứu là không quá khó. Ngược lại phía Tiêu Hồng Trần mới thực sự là nguy cơ. Xuất hiện bên phía Hình Na, ngay trước mặt của Vũ Hạo, Vương Đông và Hình Na, ba người từ lúc bắt đầu chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Hồn đạo pháo của đối phương có khả năng định hình mục tiêu nên rất bất lợi cho Hình Na. Các skill đánh tầm xa của cô không hề là đối thủ của mấy chục cây pháo đó được. Muốn đánh bật thì phải sử dụng skill tầm cỡ lớn như Hyper Beam. Nhưng như vậy thì cô cũng phải nhận tổn thương từ chính skill của mình. Nếu không bắt buộc thì Hình Na sẽ không sử dụng, vì vậy ngoài trừ lâu lâu hỗ trợ cho đái thực hành tiến công. Hình Na luôn luôn lùi lại về phía sau bảo vệ hai đứa nhóc này. Hồn kỹ của bọn họ có thể nói là linh hồn của đội. Nếu bị phá thì rất khó cho bốn vị học trưởng phía trên phát huy thực lực của mình. Phát hiện Tiếu Hồng Trần xuất hiện bên sân của mình, hai đứa nhóc này lập tức ôm chầm nhau lại. Hồn lực dao động cực kỳ mãnh liệt, đây là lúc để võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ được phát huy. Mong chờ đi, đòn hợp sức từ Sử Lai Khắc bọn ta. Hình Na cười lạnh nhìn đối phương. Không biết đối phương có cảm tưởng gì khi vừa mới bị dịch chuyển thì phải nhận ngay một đòn võ hồn dung hợp kỹ nhỉ. Hình Na đưa tay ra từ phía sau Vũ Hạo và Vương Đông. Tinh linh lực sáng chói lên. Happy Hand, đôi nơ từ người Hình Na kéo dài ra. Hào quang lại rực rỡ. Lúc này cô trợ giúp cho họ phát huy dung hợp kỹ. Dung hợp kỹ, nóng bỏng trong băng giá. Thiên đế chùy, Happy Hand, gia tăng 5 thành sức mạnh. Một bóng hình to lớn được phóng ra. Hình tượng lấy Vũ Hạo làm gốc. Lấy võ hồn của Vương Đông làm vũ khí, phóng ra dung hợp kỹ đánh thẳng về phía đối phương. Đứng ở phía sau, Hình Na để ý thấy đối phương không hề sợ hãi. Hơn nữa nụ cười lạnh lúc nãy là gì? Cảm giác nguy cơ đến Hình Na đổ mồ hôi nhìn Tiếu Hồng Trần. Thú vị, vậy mà mới vào đã sử dụng dung hợp kỹ không một chút lo sợ. Đối phương lạnh lẽo nhìn về phía Hình Na bọn cô. Như thợ săn nhìn con mồi vùng vẫy vậy, thật đáng ghét, cách chương.